Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 6 tháng 7 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Nhóm các quốc gia, những người bạn của Syria họp tại Paris.
Ici à Paris.
Today our meeting
doit
here
se fixer
in Paris
un but.
Should set itself one
encourager.
Chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết duy ái và chủ uyên tóm lược các tin quan trọng khác.
Có tin nói rằng một tướng lãnh hàng đầu của Syria đã đào thoát sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Sri Lanka bắt 40 thuyền nhân định tới Australia.
Hai cựu lãnh tụ độc tài Argentina bị tuyên án tù về tội bắt cóc trẻ em.
Và Tổng thống Obama đối mặt với bản phúc trình không mấy sáng sủa về tình hình công ăn việc làm.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ ghé thăm Việt Nam nhân chuyến công du 8 quốc gia bắt đầu từ hôm nay. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Có tin cho biết là một tướng lãnh hàng đầu của Syria và là người từng là người thân tín của Tổng thống Bashar al-Assad đã đào thoát và đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Sivan Hassan của Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho đài VOA biết rằng tổ chức của ông đã nhận được tin từ các nhà báo và nhân viên an ninh ở Syria là ông Manaf Talas đã trốn khỏi Syria. Ông Talas giữ chức chuẩn tướng trong lực lượng vệ binh Cộng hòa của ông Assad và là con trai của một vị cựu bộ trưởng quốc phòng Syria. Ông Hassan nói rằng ông Talas sẽ chính thức loan báo việc thoát ly trong vài ngày tới đây. Ông nói thêm rằng đại tá Riyad al-Assad của quân đội Syria tự do của phe nổi dậy hôm thứ Năm cũng tuyên bố là ông Talas đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Hassan nói rằng sự đào thoát của một sĩ quan cao cấp như ông Talas là một đòn mạnh giáng vào chế độ Assad và có thể là phần mở màn của sự kết liễu của chính phủ Syria. Ông Hassan nói rằng sự đào thoát của tướng Talas có thể làm gương cho các sĩ quan khác trong quân đội Syria noi theo. Cũng theo lời ông Hassan, thì ông Talas có thể sẽ tới Paris ngày hôm nay để dự hội nghị các thân hữu của Syria. Đây là hội nghị quy tụ các phái đoàn của khoảng 100 quốc gia chống ông Assad cùng với 100 thành viên của phe nổi dậy ở Syria. Khi phát biểu ngày hôm nay tại hội nghị này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã tố cáo Nga và Trung Quốc tiếp tục ngăn chặn một giải pháp hòa bình cho vụ khủng hoảng Syria qua việc hậu thuẫn cho Tổng thống Assad, và bà Clinton nói rằng đó là một việc không thể chấp nhận.
Các đại biểu của 100 quốc gia và 100 thành viên của Đảng Đối lập Syria đang có mặt ở Paris dự cuộc họp của nhóm những người bạn Syria, một hội nghị của các cường quốc trên thế giới, những nước ủng hộ việc đẩy Tổng thống Syria Bashar al-Assad ra khỏi quyền lực. Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Các đại biểu đã đến cuộc họp hồi sớm hôm nay ở thủ đô của Pháp. Nga và Trung Quốc, hai đồng minh mạnh nhất của Syria, sẽ không tham gia vào các buổi thảo luận ở Paris lần này. Tổng thống Pháp François Hollande đã khai mạc cuộc họp với lời kêu gọi dành thêm sự ủng hộ cho kế hoạch hòa bình ở Syria đã được cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đệ trình nhiều tuần lễ trước.
Ici à Paris. Today our meeting doit se fixer un but.
Cuộc họp của chúng ta tại Paris ngày hôm nay nên tự định ra một mục tiêu chung. Đó là khuyến khích Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gánh vác càng nhanh càng hay toàn bộ trách nhiệm dành sự ủng hộ cho kế hoạch mà Ngài đặc sứ Annan đã đệ trình để khắc phục cuộc khủng hoảng này.
Ông Hollande nói, ông tin rằng kế hoạch của ông Annan đề nghị thành lập một chính phủ chuyển tiếp tại Syria vẫn là cách tốt nhất để chấm dứt bạo lực và thực hiện được một cuộc chuyển tiếp chính trị có trật tự. Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra ở Syria trong ngày hôm qua. Các nhà hoạt động ở thành phố Homs bị tàn phá nói, khu vực này đã bị pháo kích nặng nề. Người đứng đầu phái bộ giám sát của Liên Hợp Quốc tại Syria, Thiếu tướng Robert Mood, nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng bạo lực ở nước này đã đạt tới mức mà chưa từng có từ trước đến nay.
Đã có rất nhiều cuộc họp, rất nhiều tuyên bố, đã có 2 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã có kế hoạch 6 điểm và nay đã có thông cáo từ Geneva. Nếu những người đang nắm giữ quyền không quyết định tạo ra một sự khác biệt, thì tất cả những từ ngữ hóa Mỹ trên giấy này sẽ không thể thay đổi được gì trên thực tế.
Nhiều quốc gia phương Tây nói rằng một thỏa thuận đạt được hôm thứ Bảy tuần trước ở Geneva đề nghị thành lập một chính phủ chuyển tiếp ở Syria, loại trừ ông Assad. Nga và Trung Quốc nói rằng không có một điều kiện như thế. Họ đã dùng quyền phủ quyết của họ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để ngăn chặn nhiều vòng chế tài được đề xuất nhằm chống lại Damascus. Tổng thống Assad cho rằng các phần tử khủng bố bên ngoài chịu trách nhiệm về đa số các vụ bạo lực xảy ra ở Syria. Cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Syria cho phép các phái đoàn của bà vào nước này để điều tra một cách độc lập những tuyên bố của ông Assad.
Trong khi đó thì xác hai viên phi công của chiếc phản lực cơ Thổ Nhĩ Kỳ bị Syria bắn rơi hồi tháng trước đã được thu hồi và sẽ được mai táng ngày hôm nay theo lễ nghi quân cách. Xác hai viên phi công này được vớt ngày hôm nay từ đáy biển cách bờ biển Syria 14 km. Công tác tìm kiếm này được thực hiện với sự trợ giúp của nhà thám hiểm đại dương Robert Bala của Mỹ, là người nổi tiếng với việc tìm ra xác tàu Titanic. Các lực lượng Syria đã bắn rơi chiếc F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22 tháng 6, làm leo thang mối căng thẳng vốn có giữa hai nước láng giềng. Syria nói rằng máy bay đó bay trong không phận của họ, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng máy bay này đang bay trong không phận quốc tế. Lễ mai táng đại úy Gökhan Ertan và trung úy Hassan Hussein Askoy hôm nay có sự tham dự của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan và sẽ được trực tiếp truyền hình toàn quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Ngoại trưởng Mỹ sắp thăm Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ ghé thăm Việt Nam vào ngày 10 tháng 7 nhân chuyến công du tới 8 quốc gia, bắt đầu từ hôm nay 6 tháng 7. Thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tại Việt Nam, bà Clinton sẽ có các cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo Việt Nam, tham dự lễ ký kết một số thỏa thuận giữa hai nước Việt-Mỹ, bao gồm trao đổi giáo dục, hợp tác thương mại và tiếp xúc với đại diện các doanh nghiệp của hai nước. Rời Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ sẽ sang thăm Lào và Campuchia vào ngày 11 tháng 7 để tham dự các hội nghị khu vực ASEAN trước khi tiếp tục cuộc hành trình tới Ai Cập và kết thúc chuyến công du 8 nước tại Israel vào ngày 17 tháng này. Các chặng dừng khác của bà Clinton trước khi ghé Việt Nam bao gồm Pháp, Nhật và Mông Cổ. Trước khi Ngoại trưởng Clinton tới Việt Nam lần này, một số dân biểu Hoa Kỳ đã gửi thư nhắc nhở bà lưu ý tới tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là trường hợp của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt, bị Hà Nội bắt giam và cáo buộc tội khủng bố vì các tài liệu đấu tranh ôn hòa trong máy tính xách tay khi ông về tới sân bay Tân Sơn Nhất hôm 17 tháng 4. Lá thư do dân biểu Frank Wolf, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ đề xướng, kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ nêu vấn đề của tiến sĩ Quân với Hà Nội và yêu cầu Việt Nam phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà đấu tranh dân chủ này. Thư nhắc tới những vi phạm nhân quyền của Việt Nam theo phúc trình năm nay của Bộ Ngoại giao Mỹ và nhấn mạnh rằng mối quan hệ đối tác chiến lược mà Hà Nội muốn có với Washington không thể vững chắc, chừng nào mà Việt Nam vẫn coi các hoạt động chính trị ôn hòa là một tội phạm an ninh quốc gia.
Việt Anh đối thoại chiến lược đề cập tới vấn đề Biển Đông. Đối thoại chiến lược lần thứ hai giữa Việt Nam với Anh Quốc diễn ra tại Hà Nội ngày 5 tháng 7 do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn và Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Anh Jeremy Brown đồng chủ trì. Thông cáo báo chí đăng trên trang web của Đại sứ quán Anh cho hay, tại vòng đối thoại lần này, đôi bên cùng bày tỏ quan ngại về các căng thẳng gần đây. Hai nước đồng ý rằng duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Việt Anh nhấn mạnh lập trường chung rằng các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông phải được giải quyết một cách ôn hòa theo luật quốc tế như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển Quốc tế năm 1982 quy định. Hai nước khẳng định lại tầm quan trọng của tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN với Trung Quốc năm 2002 và hoan nghênh các tiến bộ hướng tới một bộ quy tắc ứng xử tạo khung pháp lý để quản lý và điều chỉnh cách ứng xử của các bên tại Biển Đông, bao gồm việc giải quyết tranh chấp và ngăn ngừa xung đột. Trong lĩnh vực quốc phòng, hai nước mong đợi chuyến thăm Việt Nam của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh vào tuần tới. Ngoài ra, cuộc đối thoại chiến lược Anh-Việt lần 2 cũng bàn tới các vấn đề quốc tế, an ninh khu vực, hợp tác quốc phòng chống tội phạm có tổ chức như buôn người, rửa tiền và chống khủng bố. Anh Quốc là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Trao đổi thương mại hai chiều giữa hai nước trong năm ngoái đạt 3 tỷ đô la.
Việt Nam, Philippines và Ấn Độ khẳng định tìm giải pháp ôn hòa cho tranh chấp Biển Đông. Việt Nam, Philippines và Ấn Độ kiên quyết theo đuổi giải pháp ôn hòa cho các tranh chấp ở Biển Đông giữa bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hành động khẳng định chủ quyền tại khu vực. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 5 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực cùng các nước Đông Nam Á góp phần duy trì hòa bình ổn định trong khu vực Biển Đông. Lời phát biểu được đưa ra đáp câu hỏi Việt Nam có đề xuất gì để giải quyết tranh chấp Biển Đông tại Hội nghị ASEAN và Diễn đàn An ninh ASEAN sắp tới. Ông Nghị cũng đồng thời nhấn mạnh rằng an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông là mối quan tâm chung đối với ASEAN và các nước trên thế giới. Cũng lên tiếng về vấn đề Biển Đông, ngày 6 tháng 7, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ông Ranjit Rao, tuyên bố rằng Biển Đông có vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng của Ấn. Và New Delhi mong muốn các mâu thuẫn trong khu vực phải được giải quyết ôn hòa theo luật quốc tế. Đại sứ Ấn Độ cho biết, phần nửa lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Ấn lưu chuyển qua Biển Đông, và New Delhi tự xem mình là một phần không thể tách rời trong sự phát triển của khu vực này. Về hợp tác thăm dò dầu khí giữa Ấn với Việt Nam, vốn bị Trung Quốc phản đối, Đại sứ Ấn Độ nhấn mạnh, công ty dầu khí ONGC của Ấn được chính phủ Việt Nam mời hợp tác thăm dò dầu khí trong khu vực từ năm 1988 tới nay, và sự hợp tác này hoàn toàn mang tính chất thương mại. Đại sứ Ranjit cũng kêu gọi các bên liên quan trong tranh chấp Biển Đông nên nỗ lực hết mình để đảm bảo hòa bình cho khu vực và tôn trọng tuyên bố về cách ứng xử tại Biển Đông. Cùng ngày 6 tháng 7, Philippines tuyên bố kiên định trong phương cách giải quyết căng thẳng với Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông, tuy nhiên chưa tiết lộ chi tiết về quyết định này. Phát ngôn nhân của Tổng thống Philippines, ông Edwin Laceria, cho hay, chính quyền của ông Benigno Aquino đã chung quyết một số cách xử lý tốt nhất cho căng thẳng tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông và quyết định sẽ được loan báo chính thức trong nay mai. Trước đó một ngày, ông Laceria đã cảnh báo Trung Quốc nên cẩn trọng trong vấn đề Biển Đông.
Cho phép tôi nhắn với chính quyền Trung Quốc là họ hãy cẩn trọng một chút.
Hôm 5 tháng 7, Tổng thống Philippines lên tiếng yêu cầu chính quyền Trung Quốc nên thành thật trong vấn đề Biển Đông. Đáp lại những lời tố cáo của Trung Quốc cho rằng Philippines khuấy động căng thẳng trong vụ đụng độ giữa đôi bên ở bãi cạn Scarborough hồi tháng 4, Tổng thống Philippines Benigno Aquino kêu gọi Bắc Kinh hãy cân bằng những tuyên bố của họ với những gì diễn ra trên thực tế.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, một nhóm người Uyghur lưu vong nói rằng nhà cầm quyền Trung Quốc đã biến khu vực Tân Cương ở miền Tây Bắc thành một tỉnh công an trị, 3 năm sau khi bùng phát các cuộc bạo loạn gây chết chóc giữa người thiểu số Uyghur và người Hán chiếm đa số. Trung Quốc đã tìm cách cải thiện tình hình an ninh và kinh tế ở Tân Cương, nhưng người Uyghur nói các chính sách của Bắc Kinh làm cho tình hình trở nên tệ hại hơn, theo như giải thích của thông tín viên VOA Michael Lippin trong bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày.
Một phát ngôn viên hoạt động của Tổ chức Đại hội Uyghur Thế giới ở Washington hôm qua nói rằng các lực lượng an ninh Tân Cương đã tăng cường các cuộc tuần tra trên đường phố tại các khu vực dân cư của người Uyghur trong những ngày gần đây, khiến các cư dân cảm thấy như là họ đang sống trong một vùng chiến sự. Ông Alim Saitov trao đổi với đài VOA nhân kỷ niệm 3 năm ngày bắt đầu xảy ra các vụ bạo loạn mà chính phủ Trung Quốc nói đã làm khoảng 200 người, cả người Uyghur và người Hán thiệt mạng. Bí thư tỉnh ủy Tân Cương Trương Xuân Hiền đã gặp các lực lượng an ninh tại thủ phủ của vùng là Urumqi ngày hôm qua, thúc giục họ sử dụng bàn tay sắt nhằm dẹp tan những kẻ đòi ly khai, những kẻ cực đoan và những kẻ khủng bố. Tân Cương là nơi sinh sống của hàng triệu người nói tiếng Turkic và đa phần là những người Uyghur theo đạo Hồi. Những người này tố cáo Bắc Kinh đàn áp và biến họ thành người thiểu số tại chính quê hương mình bằng cách cho làn sóng người Hán di cư tới sinh sống. Ông Sethop nói rằng ông Trương đã gia tăng đàn áp người Uyghur kể từ khi lên kế nhiệm ông Vương Lạc Tuyền, trở thành giới chức hàng đầu của Tân Cương năm 2010.
Thoạt đầu ông ta tới, trưng ra một bộ mặt tươi cười với người Uyghur, cố tìm cách xoa dịu người Uyghur, và thậm chí là tạo ra một số điều kiện tiên quyết cho sự chung sống hòa bình giữa người bản địa Uyghur với người Hoa di cư. Nhưng không lâu sau, ông ta đã cho thấy bản chất thật. Ông ta không khác gì là mấy so với Vương Lạc Tuyền, nếu không muốn nói là tệ hại hơn và nhiều thủ đoạn hơn.
Ông Trương nói chính sách của Trung Quốc là bảo vệ quyền được theo các tập tục tôn giáo một cách hợp pháp. Nhưng ông cũng nhất quyết đàn áp những phần tử cực đoan Uyghur mà giới hữu trách cáo buộc đã sử dụng đạo Hồi để kích động bạo lực. Chính phủ Trung Quốc đã gia tăng viện trợ và đầu tư tại Tân Cương kể từ năm 2009 nhằm đối phó với điều mà chính quyền coi là nguồn gốc chính gây ra tình trạng bạo loạn, đó là đói nghèo. Ông Sitov nói rằng nghèo đói là một phần của sự bất mãn của người Uyghur. Nhưng ông cáo buộc Bắc Kinh có động cơ khác khi phân bổ ngân sách cho khu vực còn được một số người Uyghur gọi là Đông Turkestan.
Công cuộc phát triển thực sự mang lại lợi ích cho những người di cư người Hoa, những người tới Đông Turkestan. Công ăn, việc làm, việc chăm sóc y tế và mọi thứ đều được đảm bảo cho họ. Trong khi đó người Uyghur lại bị tước đi những thứ như vậy. Đúng là chính phủ Trung Quốc đã đổ hàng triệu đô la vào khu vực, nhưng họ làm mọi điều đó để tăng tốc quá trình di cư của người Hán. Đó là ý tưởng chính của việc thúc đẩy phát triển.
Một nhà hoạt động người Hán tộc tại Tân Cương nói, các chính sách của Bắc Kinh đã tạo ra căng thẳng, sắc tộc chưa từng có. Ông Hồ Quân đã nói chuyện với đài VOA qua điện thoại từ thành phố Sương Cát.
Quan điểm cá nhân của tôi là thế này. Các nhóm sắc tộc ở Tân Cương ban đầu không vấp phải vấn đề gì. Và nhiều lần, chính phủ đã tìm cách nhấn mạnh tới sự thù nghịch giữa các nhóm sắc tộc. Về một số vấn đề, chính quyền đã chủ ý tìm cách nói quá về vấn đề thù nghịch sắc tộc. Qua nhiều năm làm việc với người Uyghur, Hazak, Kerkas và Huy, người Hồi giáo ở Trung Quốc, tôi thấy những người thuộc sắc tộc này rất dễ chịu. Họ không hề có xung đột lớn với người Hán. Họ cũng bình thường như những người Hán.
Trong một bản phúc trình công bố ngày hôm qua, Hội ân xá quốc tế nói giới hữu trách Tân Cương tiếp tục bịt miệng những người Uyghur, tìm cách lên tiếng về các vi phạm nhân quyền bắt nguồn từ các cuộc bạo loạn bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 năm 2009. Hội này nói rằng hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm người Uyghur vẫn còn bị giam giữ sau khi mất tích trong lúc các vụ bạo loạn bùng phát tại Urumqi và kéo dài nhiều tuần lễ, dẫn tới cuộc đàn áp an ninh lớn và các vụ bắt bớ. Nhà nghiên cứu về Trung Quốc của Hội ân xá quốc tế, bà Sarah Schaffer, nói với đài VOA rằng nhiều gia đình có thân nhân mất tích đã bị giới hữu trách sách nhiễu khi tìm cách biết tin về người thân của mình.
Chúng tôi đã lên tiếng yêu cầu chính phủ phải nói rõ về các vụ mất tích đó, vì điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thật là hết sức khó khăn để nắm được thông tin từ Tân Cương. Những gia đình này đã bắt đầu lên tiếng, nhưng họ phải chấp nhận rủi ro lớn cho chính mình khi làm như vậy.
Bà Schaffer nói, Patty Girl Ellie, mẹ của một người đàn ông Uyghur bị mất tích, cho biết đã gặp ít nhất 30 gia đình khác cũng đang tìm cách lấy tin từ giới hữu trách Urumqi về người thân bị mất tích trước đây.
Suốt 3 năm trời, bà ấy không hề hay biết con trai bà đang ở đâu, hay thậm chí là cậu ấy còn sống hay đã chết. Bà ấy đã van xin chính phủ đưa ra câu trả lời. Thật tiếc là không có câu trả lời nào.
Nhà nghiên cứu của Hội Ân xá Quốc tế nói một số người Uyghur bị giam giữ đã bị từ chối không được đưa ra xét xử một cách công khai vì giới hữu trách Thân Cương coi họ là các phần tử khủng bố.
Nhân viên Hải quan Hồng Kông cho biết là họ đã phát giác vụ buôn lậu cocaine lớn nhất trong lịch sử của thành phố này. Ngày hôm nay, các giới chức đã cho báo chí nhìn thấy 650 kg cocaine bị tịch thu, trị giá ước chừng 98 triệu đô la. Hải quan Hồng Kông dựa vào một nhật báo của nhân viên bài trừ ma túy Hoa Kỳ đã tịch thu số cocaine này hôm thứ Tư trong một chiếc container vận chuyển từ Ecuador và đang được xe tải chở tới một nơi hoang vắng ở Tân Giới. Có 3 người, kể cả người tài xế xe tải, đã bị bắt để thẩm vấn. Người đứng đầu phòng điều tra tội phạm ma túy của Hải quan Hồng Kông là ông John Lee nói rằng cảnh sát Hồng Kông nhất quyết không để cho nơi này trở thành một địa điểm trung chuyển ma túy. Ông Lee cho biết là cuộc điều tra về vụ buôn lậu đang tiếp diễn.
Cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 40 người, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ, đang tìm cách di cư sang Australia một cách bất hợp pháp. Cảnh sát cho hay vụ bắt giữ diễn ra tối hôm qua khi những di dân vừa kể đang lên hai chiếc tàu nhỏ. Các giới chức nói rằng những người bị bắt có phần chắc là nạn nhân của bọn đưa lậu người. Hai vụ bắt giam này diễn ra sau khi hai chiếc tàu chở di dân tới Australia bị lật trong mấy tuần qua, làm thiệt mạng trên 90 người. Những vụ việc này đã khơi dậy cuộc tranh luận tại Australia về việc làm thế nào để ngăn chặn nhiều ngàn người xin tị nạn bằng những cuộc hành trình trên biển mỗi năm, trên những chiếc tàu quá tải và đôi khi bằng những chiếc tàu ọp ẹp. Australia là điểm đến chính của những người chạy trốn khỏi các nước nghèo khó bị chiến tranh tàn phá như Sri Lanka, Afghanistan và Iraq. Nhiều người trong số này đang sống chen chúc trong các trung tâm tạm giam trên đảo Christmas và trên lãnh thổ Úc.
Hai cựu lãnh tụ độc tài Argentina đã lãnh những án tù dài hạn vì cầm đầu một chương trình đánh cắp con nhỏ của những nhà tranh đấu cánh tả chống đối quyền cai trị của họ từ năm 1976 cho đến năm 1983. Các nhân vật tranh đấu và các nạn nhân đã reo hò bên ngoài tòa án ở Buenos Aires hôm thứ Năm, trong lúc một vị thẩm phán tuyên án 50 năm tù cho ông Jorge Videla và 15 năm tù cho người kế nhiệm ông là ông Reynaldo Piñon. Hai người này bị kết án vì vai trò của họ trong một kế hoạch có hệ thống nhằm đánh cắp những đứa con sơ sinh của các tù nhân chính trị, là những người đã bị bắt cóc, tra tấn và giết hại trong chiến dịch được gọi là cuộc chiến bẩn thỉu nhằm tiêu diệt những người bất đồng chính kiến. Một tổ chức nhân quyền ở Argentina ước tính là có khoảng 500 em bé bị bắt cóc trong chương trình này, nhưng người ta không biết rõ con số chính xác bởi vì giấy tờ đã bị tiêu hủy. Phiên xử hai ông Videla và Piñon bắt đầu hồi tháng 2, tập trung vào vụ bắt cóc của 34 em bé. Ông Videla, người đang cùng với ông Piñon thọ án tù chung thân về tội ác chống nhân loại, đã nói với tòa án rằng những người mẹ của các em bé bị bắt cóc là những phần tử khủng bố, dùng các em bé này làm bia đỡ đạn. Những lời khai tại phiên xử cho thấy là có nhiều người mẹ, đôi khi họ bị giam tại những trung tâm tra tấn, đã sinh con trong lúc bị xiềng và bị bịt mắt, và họ không hề trông thấy mặt của con mình. Nhiều người trong số đó đã bị giết chết sau đó, trong lúc con cái của các nạn nhân thì được mang cho những viên sĩ quan trong quân đội hoặc những người thân cận của họ.
Kết quả cuộc tái kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ở Mexico xác định người thắng cuộc là ông Enrique Peña Nieto, nhưng đối thủ của ông vẫn từ chối không chịu thừa nhận vì các cáo buộc gian lận. Với 99% số phiếu được kiểm vào tối thứ Năm, ông Peña Nieto thuộc đảng cách mạng định chế PRI dẫn trước ông Andrés Manuel López Obrador thuộc cánh tả gần 7 điểm. Con số vừa kể, trong đó có cuộc tái kiểm phiếu của gần một nửa tổng số thùng phiếu, không khác gì mấy so với kết quả ban đầu của cuộc bầu cử hôm Chủ nhật. Nếu được xác nhận thì kết quả này sẽ đưa đảng PRI là đảng đã cai trị Mexico trong 7 thập niên cho tới năm 2000 trở lại cầm quyền. Nhưng ông López Obrador muốn kiểm lại toàn bộ phiếu bầu và tiếp tục tố cáo đảng PRI đã mua phiếu và ép buộc cử tri. Ông mở một cuộc họp báo hôm qua trước một bức tường treo đầy những phiếu tặng quà mà ông nói là đã tặng cho cử tri trước cuộc bầu cử hôm Chủ nhật. Ông López Obrador cũng từng đòi kiểm lại phiếu sau khi ông thất bại trước ông Felipe Calderón với số phiếu chỉ hơn 0.5% trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2006. Nhưng yêu cầu đó đã bị bác bỏ, châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông làm cho sinh hoạt ở Mexico City bị tê liệt trong nhiều tuần lễ. Cáo buộc mới nhất của ông López Obrador đã có thêm sức thuyết phục bởi cảnh tượng nhiều ngàn người kéo tới các tiệm tạp hóa để đổi các phiếu nhận quà lấy hàng, mà họ ngọt nói là đảng PRA đã tặng họ trước ngày bỏ phiếu. Một số người nói với các phóng viên rằng họ được bảo là đem những bản sao chụp thẻ căn cước tới để nhận phiếu tặng quà. Đảng PRI bác bỏ bất cứ hiện tượng bất thường nào và dọa mở cuộc điều tra về điều mà họ gọi là tố cáo không đúng sự thật. Bà Josefina Vázquez Mohamed Tatawui là người về hạng 3 thuộc Đảng Hành động Quốc gia Đương quyền, có lập trường bảo thủ. Bà cũng nói rằng những vi phạm về chi tiêu trong cuộc vận động đã làm hỏng cuộc bầu cử, nhưng bà không tranh cãi về tính hợp pháp của kết quả cuộc bầu cử này.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang đối mặt với việc công bố bản phúc trình về công việc làm mà theo dự kiến sẽ không mấy tốt đẹp, trong lúc ông kết thúc chuyến đi vận động tranh cử dài 2 ngày bằng xe buýt tới Ohio và Pennsylvania ngày hôm nay. Một bản phúc trình với những số liệu đáng thất vọng như số liệu của tháng 5, khi nền kinh tế chỉ có thêm 69.000 công ăn việc làm, có thể sẽ làm cho một số người nghi ngờ về tuyên bố của ông Obama là kinh tế Mỹ đã được cải thiện từ khi ông lên nắm quyền. Các nhà kinh tế dự đoán là giới chủ nhân đã gia tăng từ 90.000 đến 100.000 công việc làm trong tháng 6. Ohio và Pennsylvania là hai tiểu bang có vai trò rất quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Ông Obama đã giành được thắng lợi ở hai tiểu bang này trong cuộc bầu cử năm 2008. Ông đang dùng chuyến du hành này để nói với cử tri rằng ông là người quan tâm nhiều hơn tới người dân lao động so với đối thủ của ông thuộc đảng Cộng hòa là ông Mitt Romney, vốn là một thương gia giàu có trước khi bước vào chính trường.
Hoa Kỳ quyết định chế tài tài chánh đối với hai giới chức Eritrea và 4 người Đông Phi khác bị tố cáo hỗ trợ cho tổ chức chủ chiến Al-Shabaab ở Somalia. Bộ Tài chánh Mỹ hôm qua nêu danh 6 người vừa kể dựa theo một sắc lệnh của Tổng thống năm 2010 cho phép chính phủ phong tỏa tài sản của các cá nhân góp phần vào cuộc xung đột tại Somalia. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice cho biết cả 6 người đó có các liên hệ trực tiếp với tổ chức khủng bố Al-Shabaab. Bà Rice cho biết trong một thông cáo rằng tất cả 6 người vừa kể đe dọa đến hòa bình và hy vọng của ổn định trong khu vực. Bà cảnh cáo rằng những hành động vừa kể sẽ không được tha thứ. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện, nói về một nhà hoạt động xã hội Việt Nam vừa được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Well, thank you for joining us on tonight's Crossroads Asia. I'm Sarah Williams. Please have a great weekend.